Ngày hôm nay chúng ta vẫn tiếp tục ở cái giảng tâm kinh từ cái tấm 363. Cái vị khi mà tu thiền, khi cái vị hành thiền thì cái trình độ của cái sự thành tựu của cái vị đó, nó có sự khác biệt tùy cái phương pháp của cái vị áp dụng. Có ba cái sự thành tựu nó khác nhau. Cái trình độ bên ngoài đạo đó, ok, thay đổi rồi, cái năm bốn cái trình độ khác nhau. Thôi nói năm cũng được đi, không sao hết đó. Được không cô Tâm Hương? Ô, có trà rồi, có rồi. Thứ nhất, nếu như quý vị thứ nhất á, là ngoài đạo, bất cứ quý vị mà tu theo bất cứ pháp môn gì mà không phải Phật giáo đó gọi là ngoài đạo. Tất cả những phương pháp môn tại sao gọi là ngoại đạo? Nó gọi là ngoài đạo tại vì cái cách họ tìm những cái giải quyết cho vấn đề cuộc đời của họ đó, nó ngoài cái tâm của họ. Có ai có thắc mắc gì về cái chuyện này không? Cái bên ngoài đạo họ không có hiểu. Mỗi lần mà họ khi bị có vấn đề đó, thì họ tìm một cái giải quyết cho vấn đề đó ngoài cái tâm của quý vị. Ví dụ, chẳng hạn như bên ngoài đạo, nếu mà quý vị nói với họ là than phiền, quý vị có cái sự khủng hoảng tinh thần, quý vị có những cái sự lo âu, nhiều lo âu, họ có thể dạy quý vị khí công, thì họ có thể dạy cái phương pháp để dùng luyện khí để quý vị bớt cái căng thẳng tinh thần. Chẳng hạn như bên quý vị nghĩ bệnh hoạn, thì cái ngoại đạo nó cũng vậy, họ sẽ dạy quý vị cái phương pháp để mà chữa cái bệnh, chẳng như họ giúp quý vị uống thuốc, bổ thuốc quý vị uống, lại quý vị những cái phương pháp thể thao thể dục để mà như dạng như yoga. Cô Hiền Nhẫn như đó, cô Hiền Nhẫn là nổi tiếng lắm, tại mỗi tuần cô lên cô có mặt trên cái đài TV của đài Việt Nam mình, thì cái cô này là cô người ta nổi tiếng, cô người ta nhận ra cô nhiều hơn cô nhận mặt cả thầy nữa, tại vì nói sao cái sức cô mà có cái bú cổ đó, thì trong quá khứ đó rất nhiều người tới dạy, đòi dạy cô yoga, đòi dạy cho uống thuốc đủ thứ đó. Có nhiều người thầy cô đều làm như vậy nữa, thì có nhiều người thầy hòa thượng đó, sư bà đó nói với cô Hiền Nhẫn, nói là trước tôi cũng có như vậy, tôi bệnh như vậy, sư phụ tôi cũng bệnh như vậy, mà tôi cho cô biết loại thuốc này uống nó dễ lắm, uống một cái nó hết ngay lập tức à. Thầy nghe một cái thầy nói chắc chắn nó chữa bệnh con xong đâu, đúng y chóc như vậy. Sau mấy năm trời, gần 2 năm rưỡi rồi, nó vẫn chưa xong. Tại sao vậy? Tại vì cái dùng của yoga, dùng có thuốc, dùng có kim chích gì này nọ, nó cũng the same thing. Nhưng khi có người đòi chích ra, họ lấy cái ông Phương cầm cái dao, ông chích gì ok. Thì đối với thầy, người ngoài đạo là không phải riêng là người ngoài đạo không, mà ngay với ông sư, bà cô mặc áo quần quốc xuất gia đi nữa mà dùng những phương pháp đó để mà chữa như vậy là ngoài đạo. Nói về con chó sói, thầy nói là không có cái gì nó hiệu quả. Tại sao như vậy? Tại vấn đề không phải ở đây, họ không biết, họ không hiểu, thì họ chú trọng vào cái bướu này, họ quên là chú trọng tới cái gốc của nó. Cái vấn đề không phải là cái chỗ cái bướu này, vấn đề thiên nhiên tạo cái bướu này là từ cái óc của nó ra, chứ không phải từ cái cổ này. Cái ngoại đạo nó trật cái chỗ đó, cái nó hiệu quả đi nữa, nó chỉ giải quyết những cái triệu chứng thôi, nó không giải quyết được cái nguồn gốc của cái vấn đề. Nó không phải là chỉ trích sư phụ của cái gì đâu, đó là bao gồm luôn sư phụ cô Quảng Ngân luôn nữa đó. Tại cái ngoài đạo họ trật ở chỗ tại họ không hiểu được cái nguồn gốc của vấn đề là cái tâm của quý vị, chứ không phải là gì hết đó. Bởi vậy bên ngoài từ cái phương pháp ngoài đạo đó bao gồm chung trong cái nhóm thứ nhì là cái tội phàm phu. Phàm phu là sao? tất cả những cái ngoại đạo này để kẹt trong vòng luân hồi hết. Nhiều khi họ rất giỏi trị cái bệnh này trị bệnh nọ, tạm thời rất là giỏi, nó sẽ tiếp tục, nó tái diễn. Tại sao như vậy? Nó sẽ tái diễn tại vì cái nguyên nhân, cái cội gốc của vấn đề của chúng ta đó, nó không được giải quyết. Bởi vì họ tiếp tục luân hồi trong cái cõi ta bà này. Còn khi họ tu cái định, họ tu cái pháp định như vậy, phương pháp thiền định như vậy đó, thì cái trình độ cao nhất họ có thể đạt được đó, là bát định. Sao anh thắc mắc gì không? Cô có ngần. À, đừng có cười á, thầy khuyên những người học trò đệ tử Tiên Hóa đừng có cười bát định nữa, tại vì đa số đệ tử ngài Tiên Hóa chưa tới được bát định nữa, đừng có cười, đừng có chọc quê người ta. Tại đây cái đệ tử cái dòng bên ngài Tiên Hóa được cô Quả Ngân đại diện ngày hôm nay đó, đừng có coi thường bát định, nó ký đầu cho mà chết. Đương nhiên nổi tiếng rồi. Thì sao nữa? Chắc chị không nổi. Cô còn Ngân cô nói là đệ tử ngay đệ tử xuất gia ngài Tiên Hóa cũng có sư cô kia bó cái bú cổ nữa ở cái pháp thành đó, pháp giới ở Sacramento đó. Sacramento. À, ngay như gần cái Old Town Sacramento. Lúc trước thầy cũng ở cái khách sạn đó. Mà ngài Tiên Hóa không chịu chữa, mà cô còn Ngân tin nếu ngài Tiên Hóa có cái cốc một cái là hết ngay lập tức. Cái vấn đề không chữa tại sao vậy? Tại muốn để cho nó khổ, cho nó quen.
Dạ. Tại con đi tới sổ cái con thấy con cái trên đó cái cổ điện nào cái là cái các loại thuốc đó là của bà là nội bà ngoại chừa lại. Chừa lại cái đại cổ này lấy cái cài bình bát á, bình bát á đem nướng xong rồi hấp vô cái nó tàn à.
Nó tàn ngay lập tức.
Cái lúc bà cổ dậy làm xong rồi có hết luôn á, cái chân bự luôn nhé, cái con mình vậy đó. Dạ. Sao là xóa
đạp rồi?
Có thiệt.
Ok. Lấy kiếm cái trái nó nướng đi, úp một cái cho nó đỡ đi.
Xong rồi cái lò thuốc của đời xưa bà nội bà ngoại
chưa. Có nhiều cái rồi nha. Chắc vậy, thầy cũng không biết nữa. May trước giờ dốt thầy thuốc, thầy không biết về gì ngành thuốc, thầy cũng chịu thôi. Thầy đề cũng chịu thôi. Có ý kiến gì không? Cái vấn đề là nhiều người ta có duyên đó, tạm thời ta chữa xong. Đương nhiên là mỗi người cái duyên nó mỗi khác. Nhưng điều nếu như mà quý vị, trừ khi mà quý vị giải quyết cái nguồn gốc của cái bệnh của nó đó, thì nó sẽ tái phát, không giải quyết xong á thì chữa nó không xong đâu. Có nhiều người nói thì trường hợp người ta không bao giờ nó tái diễn sao, thì đương nhiên có nhiều duyên nó không tái diễn, tại nó cái nghiệp nó hết rồi. Cái đó là một cái lý do. Thì thường thường á, cái thường thường cái bệnh nó tái phát là tại vì cái tâm mình nó khiến nó tái phát. Thành ra cái quan trọng là bên Phật giáo mình chú trọng cái mình theo cái gốc chứ mình không theo cái tướng. Bên ngoài đạo nó khác với bên Phật giáo, chỗ bên ngoài đạo họ không hiểu làm sao mà chữa cái tâm bệnh, họ chỉ biết chữa cái thân bệnh, họ không biết chữa được tâm bệnh. Sao ai thắc mắc gì về chuyện đó không? Nếu mà thầy thổi được rồi thầy tự thổi gỗ, đợi thổi nó làm gì, thổi hỏi cứ hô luôn nữa. Cô còn ngân cô nói một cách khác á, cô nói là phải khi mà thầy thổi một cái cô cái bú cô quẩn cái cô hiền dẫn biến mất một cái nó còn hiệu quả hơn thầy giảng gì là 10 năm của kinh giảng kinh chiều Chủ nhật. Thầy trả lời là nếu mà thầy làm được thầy đã làm rồi, hình như đang có tiến bộ một tí, nó không được ho như lúc trước đỡ phải không. Ngay cái cô Thân Hương đồng ý thì có tiến bộ một tí nữa. Thầy nghe nói phải uống cái này, uống này ba viên á. Tại thầy không bao giờ lấy cái công người khác mà ăn cắp công người khác hết. Thầy có người cam đoan với thầy á, ngậm cái kẹo này ba viên ba ngày liên tiếp chắc chắn sẽ hết. Mới uống có một ngậm có một viên rồi, bây giờ uống ngậm thêm hai viên rồi cho nó chắc đi. Mọi người chúng tôi chỉ chú trọng vào cái vấn đề của cái tâm của mình, đều không bao giờ lơ là cái cổ của mình hết. Ai thắc mắc gì khác không? Nói cách khác, bên ngoài đạo đó họ giúp quý vị tạm thời được, họ có nhiều cái nghề rất là giỏi, họ làm gì được. Tại vì họ chuyên môn chú trọng về cái triệu chứng, thành họ bị kẹt bởi cái triệu chứng. Nồi cái triệu chứng họ nhìn không ra nè, sao mà chữa nổi cái gốc của nó. Nói cách khác, bất cứ cái gì xài phương pháp nào, mà nếu cái gì thầy cũng không cần biết cái gì hoài, mặc cái áo mà màu gì cũng không biết hoài, mình là Phật giáo, là Phật tử, là không Phật tử. Nói cách khác, nếu như mà cái người mà lúc mà giải quyết vấn đề đó nó bị hạn chế bởi những cái triệu chứng thì cái người đó hoài là phàm phu. Cái người phàm phu đó thì cái sức hiểu biết của họ, cái định lực của họ chỉ đạt tới bát định thôi, hết sức của họ là chừng nữa thôi. Hiểu chưa? Trình độ thứ ba, quý vị Buddha học về những cái phương pháp về nhà Phật, nhất là quý vị học về bên phía pháp, những pháp nguyên thủy đó. Chẳng hạn quý vị học về những phương pháp thiền của nguyên thủy, của chánh niệm, của từ bi bác ái nữa đó, hoặc là vipassana, đó quý vị có thể thoát được cái vòng luân hồi. Thực sự những cái sức chữa bệnh của những cái người bên nguyên thủy họ cao hơn bên ngoại đạo nhiều lắm, cao hơn nhiều lắm. Thứ tư thì quý vị tới trình độ của Bồ Tát. Thì ví dụ như sư phụ cô Quả Ngân, trình độ ngài tiến hóa cao, độ ngài chỉ gõ đầu cô Quả Ngân cái là cô hết bệnh ngay lập tức. Sao? Cái gõ đó không phải gõ để mà chữa bệnh, cái gõ để mà gõ giúp, thành ra bệnh nó không hết. Cái người xứng đáng mới chữa bệnh, người không xứng đáng không có chữa đâu. Ngài Tiên Hóa, người không có trí huệ đâu có phí cái sức của mình được. Những đứa nó xứng đáng chữa nó ngay lập tức, đứa không xứng đáng không thèm chữa, chỉ gõ cho mày tí cho mày biết thôi, để mà mày phát cái lòng tin thôi, không cần chữa. Tại ổng chữa là nó hết rồi đó.
thương mình, cái nghiệp trước mình có nặng không nặng. Cái cái nghiệp trước mình nặng quá, chưa chắc sư công sư âm trị cho mình nặng. Mình phải tự trị mình mới được.
Nếu mà sư ông mà tự trị quý vị, trị quý vị không nổi, quý vị tự trị không nổi đâu, chắc chắn vậy đó. Đó là sức Bồ Tát, sức so sánh sức phàm phu sao mà so sánh được, không cách nào mà so sánh được. Ông muốn trị là trị xong rồi. Đây là đại Bồ Tát, sức ông dễ sợ. Ok, gõ một cái nó tiêu ngay lập tức. Sinh đồ ông đó. Ông muốn phá tan bất cứ cái nghiệp chướng gì, ông phá ngay lập tức là nó tan biến ngay lập tức rồi. Cái đó là tại vì ông có thể cái phương pháp ở bên Bồ Tát Đạo đó, Bồ Tát Thừa đó, là giải quyết cái tâm bệnh chứ không phải giải quyết cái triệu chứng. Tâm bệnh nó làm cái triệu chứng nó tiêu luôn ngay lập tức, khiếp như vậy đó. Cái triệu chứng nó biến ngay rồi. Cuối cùng cái trình độ thứ năm, có nhiều trường hợp ngài Trịnh Hóa bị bó tay. Là trường hợp nào? Đương nhiên đó là trường hợp của Quả Ngân, bởi giờ ông mới gửi Quả Ngân qua tới đây. Có nhiều trường hợp ông bó tay chịu không nổi. Có rất nhiều. Chồng cô Lan, đương nhiên trường hợp đó là ai cũng phải bó tay, Phật cũng bó tay nữa.
Ông kể ông ấy là ông lên tỉnh mà ông ngủ á, ông ngủ rồi xong rồi cái mình á ở giữa ngay lên vậy nè, đứng bận mà bị nó trời ảnh đưa ông xuống.
Tối là nhích lên, vợ nhấc lên nhả xuống, nhấc xương nhấc lên nhấc xuống như là cử tạ vậy đó. cái chùa Phạm Văn Thành là cái chùa nhà thương điên. Có nhiều người, cái vị đừng hiểu lầm thầy nghe chưa. Có nhiều người tưởng dự tính đi tới Phạm Văn Thành đó, cái chỗ đó chỗ nhà thương điên. Ở đó nó đủ cái loại ma mà ma điên nữa. Mấy cái từ ma điên không à? À, gặp ma điên chưa? Cô Cần Ngân thấy rồi.
Mà thầy đưa ảnh là gì ta? Sợ quá chịu chứ, ông bấm hai cái tay cái niệm Phật từ từ em xuống, ông mở cửa trong ông chạy.
Lần đầu tiên cuộc đời mỗi nhiên tin phát tin cái lòng Phật. Lòng phát tiên cái tên với Phật, kêu Phật cầu cứu, in ỏi. Phật ơi. Và cái con ma, con quỷ nó thấy nghe cái tên Phật bằng cái nó sợ, nó để xuống. Là nó cô ông chồng ông lập tức ông thoát được bằng cái, thoát làm cái chạy bung ra khỏi phòng, chạy tới khách sạn và khách sạn ngủ. Không phải lần đầu tiên thầy nghe rất nhiều người bị nó ma quỷ nó vờn nó vào bằng thành. Thì biết cho nó không? Nó hành mấy ông thầy cũng xanh mặt bỏ chạy hết. Có những trường hợp mà ngài Tiên Hóa ngài giải quyết không xong là chuyện gì? Những cái nghiệp báo của ngài, ngài giải quyết cũng được. Cái nghiệp báo có nghĩa là quý vị tự mình giải quyết không được, không thảm xóa nó nổi, rất là khó khăn. Trên đường ngài Tiên Hóa mà xóa cái nghiệp của cô Lan thì dễ, mà tự xóa cái nghiệp của mình không phải là dễ. Đó mình mới cần cầu cứu Phật. Đức Phật là hết nghiệp báo rồi, Phật là tiêu hết rồi, không còn gì nữa. Thầy nói đại khái cho quý vị biết đó, lúc mà tu cái định ba la mật có 5 cái trình độ khác nhau. Thứ nhất, quý vị mà thấy mà đi theo một phương pháp mà không phải Phật giáo thì cái đó gọi là cái trình độ trong phạm vi của người phàm phu, tại nó tới được bát định thôi, cao nhất chừng đó thôi. Ví dụ bên cái nhóm Tây Tạng đó, nghe ông sư đó rất là nổi tiếng, hòa thượng nổi tiếng người da trắng, tu theo tụi Tây Tạng là 20 năm trời, Là bên mấy bác sĩ y khoa đó mới yêu cầu ông là cho phép họ họ scan cái óc của ông với cái máy MRI. Và họ làm như vậy, họ mới chứng minh rằng những cái người có thiền đó thì nó khác óc của người có thiền, nó khác cái óc của cái người phàm phu. Chuyện nó rất là nổi tiếng, người ta không biết là cái sự thật á, cái người này ông sư nào mới có nhị thiền thôi, thu thiền 20 năm trời mà tới được nhị thiền. Đối với chúng tôi cái đó, bên đại thừa chúng ta đâu vẫn gọi là ngoại đạo. Tại sao gọi là ngoại đạo? Ngoại đạo tại vì khi quý vị có vấn đề, quý vị chỉ không thể nào tìm cái giải quyết trong cái tâm mình được. Ngay đệ tử ngài Tiên Hóa nó, tôi là đệ ân sư, là người đại thừa, tôi theo pháp đại thừa đấy, nữa như lúc mà trình độ định lực chưa đủ đó, vẫn là gọi là ngoại đạo như thế. Nói tôi đã theo Đức Phật học 10 kiếp rồi. Nếu quý vị dưới mà cửu định, dưới định Bồ Tát đó, dưới cửu định quý vị chỉ là phàm phu thôi. Quý vị có đồng ý là không đồng ý? Cái định lực là cái chính chứ không phải là cái tên của quý vị. Cái Phật Pháp chúng ta đó, nó rất là trắng trợn. Khi vị gọi mình sao cũng được hết đó. Gọi mình là Phật tử, gọi mình là ngoại đạo, gọi mình là đại trượng phu gì đó nữa, nhưng đều cuối cùng á, cái trình độ quý vị, cái giá trị quý vị ở nơi cái định lực quý vị đó. Cái Phật giáo mình nó rất là trắng trợn. Cái trình độ quý vị, cái địa vị trong cái vũ trụ này của quý vị nó được xác nhận bằng, xác định bằng cái định lực của quý vị, chứ không phải là cái tên người ta tôn quý vị, hoàng đế ban cho quý vị, hoặc là những người phát tôn cho quý vị, hoặc sư phụ quý vị cho quý vị. Cái vai trò, cái giai cấp mà nó chính xác nhất á, trong vũ trụ này là cái định lực của quý vị. Nhãn tiền nghĩa là sao?
Mình làm cái gì ác mình chịu quả báo kiếp này, nên mình làm phước đức
đó, có phước đức rồi thì còn đòi cái nhãn tiền làm cái gì? Có người hỏi là cái mình kia làm chuyện sai đó thì cái quả báo nó hiện ra, mình thấy nó ngay trước mắt mình, là bị phạt ngay lập tức, làm bậy là bị phạt ngay lập tức. Nhưng điều cái làm chuyện đạo đức thì nó có hiện ra là không? Thầy trả lời, nếu như mà làm đạo đức thì còn đòi nó hiện ra làm gì nữa? Nếu như vậy đâu phải là đạo đức đâu. Cái tâm mà đòi nó hiện ra là cái tâm này không phải tâm người đạo đức. Mình làm chuyện tốt, mình không bao giờ mình nói người ta nghe hết á. Cái người đạo đức không bao giờ được khoe là tôi là người tốt nè, tôi sẽ làm chuyện tốt nè, chuyện tôi làm toàn là quá thứ của tôi là toàn là tốt không à. Rất là tuyệt vời. Mình tự quảng cáo như vậy là không có đạo đức gì ở trong hết đó. Thì cái chuyện họ làm, tại sao muốn ta biết cái công lao ta làm cái gì? Ngài thứ ngài nói đó, những bài học đầu tiên tại học mà nhiều khi học lâu nó nhồi trong óc, thành ra mình coi như là mình cần suy nghĩ như thầy nghĩ đến cái chuyện như vậy đó. Cái người có đức á, người có đức á, là cái mong muốn người ta biết. Nó không phải như người ta nói, tôi mới làm chuyện rất là có đạo đức, rất là tốt. Đừng để ý nha. Không có như vậy luôn nữa. Mình thành tới cái trình độ mình làm chuyện đạo đức á, mình không coi nó là đạo đức luôn nữa. Dễ sợ như vậy, không có gì để mà để ý, không có gì để mà khoe khoang, không có gì mà không sợ nữa. Không có gì mà không có gì xứng đáng để mà nói luôn nữa. Nó gọi là thiệt sự đạo đức. Lúc đó mới thiệt sự là đạo đức, thì mình thấy nó là cái đạo đức luôn nữa. Mình thấy chuyện mình cần làm thôi. Okay. Không còn cái tâm phân biệt. Cái chuyện thiền với chuyện đạo đức nó khác nhau chỗ nào? Thầy chả hiểu về hai cái đều khó hiểu. Tốt là sao? À, anh Đào, đừng có tố chùa. Cái đó là chuyện rất là tốt. Cái chỗ nó nhỏ thì sao, chỗ bắt đầu thì nhiều người tới là phiền lắm á. Nói chuyện sư cô một tí, sư cô làm lộn xộn nó múng cổ thầy á. Thiền là cái gì? Cái thiền nó bắt đầu bằng là mình không làm chuyện ác. Đừng làm chuyện ác. Cái đó là cái thiền. Chắc chắn hỏi mấy con nhóc nó cười khúc trước phía sau đó là nó biết ác là cái gì ngay lập tức. Nó làm những cái mà biết ông sư không thích, nó biết chắc chắn là biết là ác.
Con có xem chương trình TV thì còn vừa rồi có một câu hỏi là nếu một người nào mà không có lương tâm thì nó có sao cho có lương tâm.
Thầy không nhớ, thâu nhiều quá thầy không nhớ luôn, nó nói gì luôn nữa. Hỏi trả lời chưa xong rồi hỏi tiếp rồi. Nói cái người vô lương tâm làm sao khiến họ có lương tâm bây giờ? Cứ dở sống chuyện gì đó. Tôi sẽ cố gắng trả lời thêm tiếp. Thầy nói cái khác, cái tâm chúng ta ai cũng có cái linh tính nói là cái này tốt, cái này xấu. Thì cái tốt là cái mình chọn, mình ở cái phía thiện đó. Đừng có chạy qua cái phía ác. Cái linh tính chúng ta biết rõ ràng, rất rõ ràng là có cái thiện, có ác ở trong. Đồng ý là không? Thì mình khi cái linh tính nó biết là có thiện rồi thì giữ bên phía thiện, đừng có qua phía ác. Đừng có chạy qua bên kia. Còn đạo đức là sao? Cái đạo đức á, thì trình độ nó cao hơn cái thiện một tí. Cao hơn chỗ nào? Cái đạo đức là mỗi lần mình làm chuyện đạo đức mình phải chịu thiệt thòi. Thì nhẫn nhục là một cái chịu thiệt thòi. Nó mắng mình chịu như thường. Nhẫn nhục là mình chịu, nhẫn chịu cái đau khổ, cái đau đớn, cái khó chịu. Trong cái đạo đức nó cần cái sự thiệt thòi lỗ lã trong người mình đó. Cái việc không thể nào nói tôi làm chuyện đạo đức mà tôi có lợi lắm, làm chuyện đạo đức lợi lắm nha. Có còn ngân tiếng muốn có nói với giảng gì cho nó nghe vậy. Rồi làm chuyện đạo đức có lợi lắm ông ơi. Không có đâu. Mỗi lần làm chuyện đạo đức là mình chọn chịu thiệt thòi. Cái đạo đức là mình phải chịu lỗ lã. Chịu cái sự hy sinh ở trọng. Phải chịu hy sinh ở trọng. Chuyện thứ nhì, đạo đức nữa. Cái đặc tính thứ nhì đó, có chuyện đạo đức đó, để mình cái mục đích mình làm những chuyện này để làm lợi cho lợi tha. Chẳng hạn như làm chuyện lợi cho mình thì chả có thể nào gọi là đạo đức được. Ai thắc mắc gì về chuyện này không? cậu chó trả lời đó không có đâu. Đương nhiên có chứ. Mình làm cái chuyện đạo đức rồi mình lấy cái công đức đó đó mình cho con cháu mình là mình gửi cho nó, cho người dân nước lạ luôn nữa, hoặc là hồi hướng công đức cho người khác. Ví dụ cái vị ngồi nghe giảng pháp như vậy là đang làm chuyện đạo đức. Tại sao như vậy? Thứ nhất có bị thiệt thòi gì không?
Mất thì giờ.
Cái đó thiệt thòi dễ sợ lắm. Ngồi 2 tiếng ngồi chân nó đau nhức nhích hoài. Ngồi 2 tiếng ngồi chân nó có đau rồi không? Quý vị biết không? Muốn nghe pháp, ngồi nghe thầy giảng pháp á, phải tốn 3 năm trời mới không nhúc nhích được luôn. 2 tiếng ngồi mà không nhúc nhích. Thường thường như vậy, cần 3 năm ngồi nhúc, ngồi yên như pho tượng được. Người tàu cần 10 năm mới xong. Tuần này nó đau cái bằng tọa phía tay phải, tuần sau đau bằng tọa tay trái, tuần sau nó chạy lên lưng rồi xong rồi tháng sau nó chạy xuống lại cái bằng tọa tay phải. Có cái thiệt thòi trong nghe giảng pháp thì thiệt thòi rất là nhiều. Hoặc là bạn bè mình cười ngất, tại sao mình khùng dữ vậy? ngồi phí hai giờ cuộc đời của mình. Nhớ đã chọc quê mình. Sự thật quý vị thiệt thòi nhiều hơn quý vị có thể tưởng tượng được. Vì vậy chúng tôi ít nói về cái chuyện thiệt thòi này. Thứ nhì, nó có lời gì cho ai là không? Thật là chả có lời bao nhiêu người hết. Trừ phi những người mà nổi khùng muốn học thêm về Đại Thừa, Pháp Đại Thừa thôi. Cái xứ này đâu cần Đại Thừa mấy năm trời, mấy trăm năm trời đâu, đâu thêm Đại Thừa, có cũng vậy, không có cũng vậy thôi, có lời gì đâu. Nó tóm lại sự khác biệt giữa cái chuyện đạo đức với cái thiện, chuyện thiện nó ở chỗ đó đó. Okay. Nói cách khác là cái chuyện thiện nó chưa chắc là phải là chuyện đạo đức, mà ngược lại chuyện đạo đức là chuyện thiện. Làm sao mình chủ cùng với câu hỏi làm sao mà chuyển một cái người mà vô lương tâm cho trở thành người có lương tâm? Thành thật nói cái gì không phải làm được đâu. Ví dụ cái tụi ma đó, cái ma quỷ, tụi ma đó là cái tụi nó không có đạo, nó không có cái lương tâm. Chuyển họ thành một cái chúng sanh có lương tâm không thể chuyển được. Giết nó cũng thể nào trở thành người lương tâm được nữa. Thì thật là như vậy. Họ thiệt sự họ cái tụi ma nó rất là tốt. Thì thật cái tác dụng của tụi ma đó là giúp những cái người có lương tâm, những người có thiện, có đạo đức đó, tu hành giỏi hơn. Rất 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 là có lợi. Ai thắc mắc gì khác không? Thì xin trình bày cùng quý vị rằng, tường trình cùng quý vị rằng trong cái vũ trụ này nó có một cái giai cấp xã hội rất là rõ ràng, và nó cái giai cấp của xã hội này á, nó dựa trên cái định lực của quý vị. Tại những cái người mà cái định lực thấp hơn á, là phải tòn phục những người định phục cao hơn. Bởi vì quý vị thấy trong cái thế gian pháp đó, quý vị là chấp tướng, quý vị chấp vào cái tướng của cái sự giàu có, tướng của cái quyền thế. Ông tổng thống đó, mình phải kính phục ông đó. Mặc dù ông cái óc nó hơi chậm một tí nhưng đều vẫn phải kính phục ông như thường. Mình chấp vào những cái tướng như vậy, người ta giàu có, ta có quyền thế, là mình phải tôn trọng người ta. Ngược lại những cái người mà có trí huệ đó, ta nhìn cái định lực, họ nhìn cái định lực của cái gì, họ nhìn tới cái giai cấp quý vị, cái vai trò quý vị với cái chứ không phải vì không phải qua cái tài sản của quý vị, không phải qua cái địa vị trong xã hội của quý vị. Nhất là từ ma quỷ cái quái âm đó. Bên cái quái âm á, thì họ tôn trọng cái đạo đức quý vị hơn là tôn trọng cái tài sản và cái vật chất của quý vị. Ai thắc mắc gì không? Thành bởi trong cái vũ trụ này có cái giai cấp đàng hoàng. Sau năm cái thế giới chúng tôi nó có gọi là phàm phu. Mấy cái người này gọi là vô minh. Thứ nhì là có cái trường hợp khác, cái trình độ khác là trình độ người có trí huệ, có cái định lực. Cái người mà phàm phu á, nói những chuyện mà có trí huệ họ không có hiểu được. Những cái người mà có trí huệ đó, thánh nhân bắt đầu giảng cái chuyện trí huệ họ hiểu, đạo đức họ hiểu. Và cuối cùng nói cái vị cái định lực mà cao nhất là định lực của Đức Phật. Có ai thắc mắc gì không? Nói rõ hơn một tí. Tấm 364. Cái bên ngoài đạo nó họ rất là hãnh diện về cái định lạc của họ, cái lạc của cái định của họ. Bên ngoài đạo họ muốn sinh lên quả trời. Thế nên đây là ví dụ như những bên đạo sĩ hoặc là những người tu yoga. Cái loại định thứ nhì. Cái hạng định lực thứ nhì đó là họ học về Phật pháp và học về nhân quả. Thì cái người khi mà học được những cái giáo Phật giáo, giáo lý Phật giáo rồi mới thấy được cái, mà ngồi thiền nó mới thấy được cái sự nhất nguyên của cái tâm và cái thân, của trong và ngoài, của những cái tư tưởng. Mấy cái người nào họ thích nói về cái vũ trụ chỉ là một thôi, vì có những cái tri hệ như vậy. Nếu trong cái đình đó thì những người Phật tử này họ tu như vậy, theo đạo Phật đó, họ hiểu như vậy, để lúc họ ngồi thiền họ cảm thấy không còn thân, không còn tân, tâm với thân biến mất, rất rất là thông thường, và nghĩ như vậy là mình đắc giải thoát. Thì khi họ xuất định một cái là tất cả bao nhiêu cái phiền não nó dồn dập, nó trở về lại ngay lập tức. Tại sao vậy? Họ tiếp xúc với con cái, vợ chồng, cha mẹ, chó gà, chó mèo là tự động nó trở về lại ngay lập tức. Mới thấy, mở mắt một cái là nó, bao nhiêu cái phiền não nó khởi ngay lập tức. Như là cái sự khác biệt giữa cái loại định thứ nhất ngoại đạo với định có Phật giáo, ở chỗ bên Phật giáo bắt đầu quý vị có hiểu được trồng cái chủng tử, bắt đầu hiểu cái sự thật, mới bắt đầu thôi. Cái loại định thứ ba, cái định thứ ba này là cái định xuất thế, có nghĩa là quý vị thoát cái vòng luân hồi. Chùa chúng tôi ngoài đó là cửu định, đó quý vị thực sự đó có cái sự có cái trí huệ. Hôm đó quý vị có thể ngừng những tư tưởng của mình. Có thắc mắc gì không? Cô có ngân. Ngoài đạo rằng là tại vì họ chưa hiểu cái tâm của họ. Họ cứ chạy ra ngoài để tìm cái những cái giải đáp. Chẳng hạn như tôi chán đời quá. Thì họ chạy ra ngoài, tôi mua cái thuốc tôi uống cho nó hết. Tôi đau cổ quá, tôi ho, tôi chạy tôi mua cái thuốc tôi uống cho nó hết. Cái đó gọi là tù ngoại đạo. Cái đó gọi là ngoại đạo. Các vị thấy chưa? Cái này là phương pháp ngoại đạo. Ngược lại là sao? Chánh pháp là sao? Không có chạy ra ngoài. Vì thầy phải thanh minh thanh nga một tí. Học trò thầy toàn là ngoại đạo không à. Thanh kệ ngoài và tùy duyên. Cái học trò nó cho thuốc ngoại đạo thì nó uống thuốc ngoại đạo. Bởi vì chúng tôi hoài là mình trung dung, vừa ngoại đạo vừa không ngoại đạo. Cái infidel nó có cái connotation là nó sai lầm, phải trừng trị tụi nó. Cái infidel chữ nó nguy hiểm á, cẩn thận. Infidel tiếng Anh á là có cái connotation là nó là sai, mình phải trừng trị nó. Đúng rồi, ngoài đạo là như vậy. Họ không hiểu cái ngoài đạo, cái thiệt infidel, cái củi nó là phải trừng trị nó, phải đánh nó. Còn ngoài đạo mình không có đánh nó. Mình ngoài đạo mình nói là nó dốt. Nó không hiểu. Thầm mới ngoài đạo, nó không hiểu rằng cái vấn đề là con muốn chữa cái cổ này đó, không cần uống thuốc vẫn hết như thường. Con ngồi không chữa này một cái hết ngay lập tức. Chừng nó thôi. Cái này muốn hết ngay lập tức có gì đâu. Hết ho là hết ngồi lập tức có gì đâu, mình phải lo. Nhưng đều để tù ngoại đạo nó thấy, nó biết, nó tin cái pháp nó hơn. Nếu mình chữa nó thì sao mà thế gian là bán thuốc bây giờ. Chứ không phải cái gì hại biết bao nhiêu cái cơ sở thương mại hơn. Biết bao nhiêu người dược sĩ nè. Mấy cái người hãng chế thuốc nè. Rồi biết bao nhiêu cái hãng Ấn Độ mà nó chế thuốc giả nè. Biết bao nhiêu người ta mất việc, có gì đạo đức ở đó. Có đạo đức mình chịu cái thiệt thòi mình uống để mình bình thành bình nó chậm hơn một tí. Cái vị bình mà không uống cái này nó lành lẹ hơn là uống những cái này. Thì không sao hết đó, mới gọi là thiệt thòi. chuyện đạo đức thiệt thòi để giúp cái tụi ba si rốn cố. Cái ngoài đạo, nói cái khác, cái ngoài đạo là tại vì họ không hiểu rằng là họ muốn chữa giải quyết cái vấn đề đó, mà giải quyết á họ không chịu nhìn cái nguyên nhân của vấn đề thiệt sự là cái tâm hư hỏng của quý vị mới tạo ra vấn đề đó. Mà quý vị hiểu một khi có trí huệ rồi, giải quyết cái tâm mình một cái là vấn đề nó tiêu ngay lập tức. Quý vị thiệt ra bên Phật giáo mình chẳng hạn, muốn hết ho này hả, đâu cần uống thuốc đâu, không cần uống thuốc gì hết đó, hết ngay lập tức. Phải nói cho quý vị biết ngay lập tức. Như ngày Tiếng Hóa gõ cóc, đừng gõ, gõ là hơi chậm, cóc 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 là hết, nó chậm. Còn quá chậm Phật giáo mà, tại vì sao? Tại vì Phật giáo mình hiểu được cái tâm rồi đó, giải quyết rất là lẹ. Lúc ngày Tiếng Hóa gõ cóc cóc cóc, quý vị nghĩ chuyện gì xảy ra? Ngài gõ như vậy, ngài này rửa sạch cái tâm, cái phần của tâm quý vị đó, nó bầy nhầy để khiến con quỷ nó vào nó làm cái gì bệnh, chứ nó thằng con quỷ nó sợ nó chạy nó hết bệnh. Nó lè như vậy đó. Cái lý do cái gì bệnh là tại cái tâm cái gì nó sai chỗ nào đó, thì nó mới con bệnh nó mới vào được, con quỷ bệnh nó mới vào được. Là cái gì chữa lấp cái đó một cái là con bệnh nó phải chạy ngay lập tức, không ở lại đó được. Cái vì cho phép tụi nó vào. Bây giờ cái vì đóng cửa lại, nó phải bỏ nó chạy thôi, cách nào ở lại được. Nó giảng gì? Lại thắc mắc gì không? À, cô có ngần. Có ở trọng á. Cùng bên mình cũng có, bên nó cũng có. Thì hai cái loại vô minh khác. Bên nó là vô minh đặc, còn bên là vô minh nhẹ. Ai thắc mắc gì khác không? Thầy nói cho cái việc, cái chuyện ví dụ như vậy. Cái hàng cái vị bị bệnh. Cái hàng những cái vị nó bác sĩ nói là tôi thấy là theo cái scan nói là cái gì cô cần giải phẫu để cắt cái phần này ra, vứt nó đi. Đó là một cách. Một cách khác á, cách thứ nhì là cái gì nói là sao cái chỗ nó bị infection, cái nguyên do infection là cái gì. Lý do thứ nhì mà nó hay hơn nữa, nó cao minh hơn tí, nó gọi là cái lý do nào khiến nó xảy ra cái infection này. Đồng ý được không? Đồng ý. Nếu như quý vị thấy được cái nguyên nhân tại sao cái sự infection nó xảy ra trong cơ thể quý vị, mình gỡ cái nguyên nhân này, mình xóa nó, mình giết nó đi, thì không phải tự nhiên cái infection nó hết hả? Là như trình độ Ngài Bồ Tát, như là Ngài Tiến Hóa, là Ngài bóp được cái nguyên nhân, và Ngài đồng thời để lẹ hơn nữa, Ngài mời nó đi luôn, là nó biến mất ngay lập tức luôn. Khiếp như vậy. Cái thế giới nó bất khả tư nghị, không thể tưởng tượng được. Tại sao vậy? Người ta thấy được tại sao cái sự kiện nó xảy ra, nó xấu nó xảy ra, tại vì mình tạo những nguyên nhân trong cái tâm mình đó. Mình giải quyết những nguyên nhân này, những cái nào nó biến mất hết, không cần phải lo những cái triệu chứng, không cần phải cắt. Ai thắc mắc gì không? Thì ngoài đạo về ngoài đạo họ chứ họ chạy ra ngoài, họ cứ tìm cái triệu chứng, họ để họ chữa cái triệu chứng. Còn cái Phật giáo mình là chữa cái tâm. Ngài Bồ Tát như ngài Tiến Hóa này, tại vì con á, cái tâm con chưa muốn đi giết chúng sanh, thành ra bây giờ mới có cái bệnh này. Kể chuyện này nghe. Cái câu chuyện này để nói nó quanh nó co hoài, cái vị cứ hiểu cái tâm là cái gì, mà cái ngoài đạo là gì. Chuyện này chuyện có thật. Có một người đệ tử Phật tử đó, làm nghề nấu ăn. Ông này á là trong nhà hàng loại sang trọng. Ông này ông thích, ông mê dao lắm. Thành thỉnh thoảng á, ông lén, ông cấp một cái dao, cái là dao mà loại mắc tiền dễ sợ, quý dễ sợ lắm. À, cái dao của Nhật Bản mắc tiền dễ sợ lắm. Ông cấp, đâu đâu ông cấp một cái đem về nhà, cất. Ông chuyên môn nên cấp dao mấy cái hàng, nhà hàng để đây hàng khác. Ngày kia nói ông thang, nói cái lưng nó bị đau. Đau vậy, đau nhức nhói dễ sợ. Ngay sau cái xương sống nó đau dễ sợ, đau đớn, đau vô. Thì khám biết bao nhiêu bác sĩ cũng nói tôi scan được thứ scan không thấy. Không hiểu tại sao mà cái lưng nó đau dễ sợ như vậy. Thành ra đi khám bác sĩ mà họ scan biết bao nhiêu máy không thấy được. Rồi tới khám cái ông kia, ông nổi tiếng là chữa bệnh hay lắm. Tại sao? Ông nhìn, ông mở cái thiên nhãn ra. Ông này ông mở thiên nhãn mà ông giúp chữa bệnh người ta. Tại sao như vậy? Qua cái ông này ông mở thiên nhãn. Đây là đệ tử Ngài Tuyên Hóa. Mở cái thiên nhãn ra rồi. Ngài Tuyên Hóa xác nhận ông này mở thiên nhãn. Cái nhóm đệ tử Tuyên Hóa vùng này nữa, mở thiên nhãn này. Đệ tử Ngài Tuyên Hóa trước là bên Tàu á, Trung Quốc á, xong họ theo Ngài Tuyên Hóa chạy giờ di cư qua đây. Thì cô Quảng Ngân muốn biết cái tên những người này. Cái người này mở thiên nhãn mới nói là hôm nay tôi không biết cái nghề ông là nghề gì. Tôi chỉ biết rằng cái lưng ông chỗ nó đau đó. Ông nói là tôi không biết chuyện gì xảy ra mà như thế, có nhiều con dao nó đang đâm cái chỗ đó. Ông đồ bếp ông ngã ngửa ra. Ông nói biết không, có phần đi cầm cái mũi dao xin trả lại. Trả lại hết. Chuyện gì xảy ra? Hết bệnh ngay lập tức. Đi trả con dao thôi đó. Hết bệnh ngay lập tức. Đó là chứng minh cho quý vị thấy đó, cái tâm bệnh chứ không phải là cái thân bệnh. Thành cách nào mà rọi máy nó ra được hết đó. Bệnh ở trong này nó là ngoài đạo với Phật giáo khác nhau gì đó. Cái thiên nhãn nó tùy cái trình độ của mỗi người. Anh ta kể, ta nói là cô này, cô nói là đệ tử ngài thầy Hằng Đức đó là không có tu hành gì hết mà mở được thiên nhãn cũng giúp người ta chữa bệnh như vậy đó. Cái đầu gối ta đau, tôi hỏi tại sao vậy. Rồi mà hình không thấy gì hết á, cô nói là có con cua, cái hình con cua đó, thành ra cái thầy Đức mới giúp cô tụng kinh để mà siêu thoát con cua nó hết đau cái chân ngay lập tức. Cái đó gọi là Phật giáo ngoài đạo là đi cắt mổ này nọ nha, tại vì nó chạy ở ngoài. Còn nếu mà khi lúc mình sám hối, mình tụng kinh như vậy là mình chữa cái tâm bệnh của mình, cái sai lầm của mình, thì nó xóa cái nghiệp thành một cách khác để mà giải quyết vấn đề. Thầy đâu có biết đâu, nhiều khi chó ngáp phải ruồi sao mình biết được. Nhiều khi thời tiết nó đổi mình không biết được. Có ai thắc mắc gì khác không? Đối với thuật trong cái vai với vũ trụ đó, tới trình độ thứ ba này, định lực thứ ba này mới thực sự gọi là cái việc có vai vế. Ở trình độ dưới, hai trình độ thấp hơn dưới ngài A La Hán là cái việc gọi là mê muội mà nghĩ mình là rất là đặc biệt, nghĩ mình là rất là giỏi. Cái đó sự khác biệt giữa cái người có trí huệ với người không có trí huệ. Ở chỗ nào? Ở chỗ là cái người không có trí huệ nghĩ là mình rất là đặc biệt. Cái người mà họ có định lực, họ có cái sự trí huệ, họ không bao giờ nghĩ mình là đặc biệt hết. Không bao giờ. Ai thắc mắc gì không? Cứ nghĩ là mình giỏi. Cái người mà nghĩ là mình giỏi là cái người đó dốt đó. Người nghĩ mình giỏi là loài gì đó, xoan. Cô đâu đi tìm nói tầm bậy. Cô đâu đi tìm đâu. Cô ở New Jersey đâu có đi tìm đâu. Cô đâu có đi tìm đâu. Má thì đi cầu hồn. Thì đúng, vì vậy nó mới có hiệu quả nhé, đâu có lý do nào khác nữa đâu. Thì bởi vậy nó mới có hiệu quả. Ai biểu gọi qua?
Chị
đó là chị dâu đó hả? Cái đó ngoài, cái đó là vẫn ngoại đạo như thường, tại ngoại đạo mới đòi đi ăn uống rồi mổ gà mổ vịt rồi chứ không. Cầu hồn này nó phù thủy không ai hiểu tại sao mà bị bệnh như vậy mà cứ bệnh lên bệnh xuống hoài à. Có cái chùa gần đây cái bà gì đó, cái sư bà gì mà chữa bệnh giỏi lắm phải không khoảng cái bà gì mà gần đây nè chữa bệnh phải không? Nhiều thầy không biết tại sao mà nhiều người đeo bả nhỉ, thấy cái bả sao mà cái hơi cục mịch một tí, sao mà nhiều người theo dữ vậy? Hả? Đó là chữa bệnh thôi, chứ gặp cái tâm bệnh là nó bà chạy dài rồi. Không có ai mà chữa tâm bệnh nổi hết. Cái tâm bệnh không ai chữa nổi hết. Ngày Tây Hoa cũng né nữa, tụi nó dữ lắm. Còn nói bà mẹ còn hiền trong mộng nữa hả? Báo là nó sắp mổ rồi, thế cái địa lần này chắc là không xong rồi, cho nó ăn gì ngon ngon miệng tí rồi để nó đi cho nó để cho nó đi cho nó vui lòng. Thấy mình cũng lắc đầu, thầy mấy cái chuyện họ không kể thôi nghe, họ kể thầy thôi. Cái vấn đề gọi là mấy cái nguy hiểm quá, mình đụng mệt lắm. Thầy cái chùa chừng nào mà thầy mua cái chùa bự thật bự rồi, thọ chí bình sanh rồi đó mới dám làm những cái chuyện này. Nói thắc mắc gì không? Lần sau bây giờ biết cái tiếng cô Quảng Ngân, lần sau mình né cô. Giới thiệu với người toàn gì đâu không? Mình sợ. Cái định lực thứ tư giữa 2 với 3 là cái một trời một vực rồi, mà từ định lực thứ ba của người cửu định cho tới định lực của thứ tư là Bồ Tát đó, là một trời một vực, nó không thể tưởng tượng được, không thể nào mà so sánh được hết. Giữa người A La Hán với bên ngoài đạo đó là không thể nào so sánh được. Bởi vì ngài Đức Thích Ca Mâu Ni lúc mà đem cái Phật pháp tới thế gian này, cái pháp thời pháp ngài gọi là A Hàm á. A Hàm có nghĩa là vô tỷ, không thể nào tưởng tượng được cái định lực giữa người ngoại đạo với người A La Hán, không thể nào tưởng tượng được. Thành bởi cái ngoại đạo họ cần làm lòe với cái vị để mà cái vị tin họ, còn A La Hán thấy tụi này tụi con nít không thèm chơi. Giữa A-la-hán với Bồ-tát thì A-la-hán thì giống như con nít vậy đó. Tại sao nó khác biệt chỗ này? Khác biệt ở giữa người A-la-hán với người Bồ-tát chỗ này. Tại vì người Bồ-tát không có sợ khổ, không có sợ đau. Quý vị sợ đau không? Sợ khổ không? Quý vị muốn ngừng đau ngừng khổ. Ngừng như vậy đó, cái sự muốn ngừng khổ ngừng đau đó chỉ đem cái việc tới cửu định thôi, cái khổ bên nguyên thủy là họ chỉ được dạy làm sao thoát được cái khổ, thoát được cái đau đớn thôi, mà không bao giờ đau đớn, không bao giờ khổ nữa, họ thích cái chừng đó thôi. Họ không được dạy rằng á, nó đó không phải là cứu cánh, mà phải cần đi xa hơn nữa, phải tiếp tục đi. Nếu cái việc tiếp tục đi như vậy, nhiều khi mình khó mà chú tâm lắm. Sau khi quý vị tới cửu định rồi á, sau khi quý vị tới cửu định rồi, quý vị sẽ được dạy nhiều phương pháp khác hơn nữa để mà phát triển định lực của mình. Nhiều hơn là chỉ ngồi thôi. Có thể đi bộ, có thể đi ngủ, có thể ngồi đọc kinh, có thể đang rửa chén, tại những cái đang gánh nước. Đó là đại thừa. Thành cái vị thấy sự khác biệt giữa bên nguyên thủy đó, người ta nói tôi ngồi tôi thiền thôi. Cái người nguyên thủy họ nói tôi kiếm cái góc, cái cốc nào đó tôi ngồi tôi có thiền ngày thiền đêm rồi tôi đắc đạo. Cái đó là mới là nguyên thủy thôi. Còn đại thừa mình là khi mình đi gánh nước, mình đi chùi phòng tắm. Vậy đi chùi phòng tắm cho thầy rồi nó. Đó đều tất cả đều phương pháp tọa thiền với đại thừa chúng ta hết. Hàng như vào chùi phòng tắm mà cái nó hôi dễ sợ lắm, mình vẫn tỉnh bơ, mình vẫn chùi vừa thổi sáo, huýt sáo. Cô Thân Hương xác nhận là chùi như vậy rất là tốt, tại nó khiến cái óc quý vị nó sáng ra. Mình không dám, thầy không dám quả quyết là cái óc cổ có sáng là không, nhưng đều chỉ cái quả quyết là cái sàn nó sẽ sáng nữa. Bữa nay tôi nấu đồ ăn mà đâu có hành tỏi mà sao mà cái phòng tắm nó hôi dữ vậy. Cuối cùng 267 ở ngài Trí Dạ, đây một cái vị thiền sư rất là có học vấn, rất là rộng. Ngài dạy cái phương pháp thiền của ngài. Trong cái bên Bồ Tát Đạo, quý vị phát triển định lực trong lúc đi đứng nằm ngồi. Cái này là cái vị cho quý vị thấy đó, là bên Đại Thừa đó, cái loại định thứ tư này đó, nó không còn cái tướng ngồi nữa. Ai thắc mắc gì không? Mấy cái tụi ngoài đạo, đó, mấy cái tụi mà dốt đó, nó nghe nói trích cái thiền sư, nó là thiền sư đại trí giả, nó là trời ơi, thiền định thiệt sư, thiệt sự là mình lúc mình đi mình phải có thiền định, lúc mình ngồi có thiền định, mình đứng có thiền định, mình nằm có thiền định, thế đâu cần ngồi đâu. Thì thầy mới trả lời, đừng ngồi, đi cầu tiêu đi. Ngồi trong ngồi tiêu mà luyện thiền, chừng nào mà đắc giác ngộ thì đắc giác ngộ, nó có gì đâu tai hại đâu, phải thử bao lâu mày đắc giác ngộ được. Học không học, dạy không chịu làm mà cứ nghĩ là mình muốn qua ngồi trên đầu ông thầy không, dạy thì không chịu làm, mà chỉ nói tại sao mà thầy dạy dở quá. Là thắc mắc gì khác không? Lần sau mình sẽ tới cái tấm cuối cùng. Cho thầy vài phút nói cho nó xong nữa. Rồi sau này thì mình nhảy qua cái phần huệ ha, huệ ba la mật. Cuối cùng cái tấm 368 là cái gọi là cái định của Đức Phật. Cái đây là cái định của Như Lai, bên Thiền Tông gọi là cái tổ sư thiền. Những cái phương pháp này nó không có tướng. Thầy mới nói á, là bên cái dòng quy ngưỡng chúng ta mới thiệt sự là tổ sư thiền, tại vì nó không có tướng, không còn tướng thiền nữa. Cái bên cha hàng như bên lâm tế nó còn la, còn hét, nó còn mắng, còn nhiếc, đánh đập người ta. Hoặc là thiền, hoặc là bên Nhật Bổn, thiền đại hàng, hoặc là thiền tham thọ đầu. Thì hoặc những cái phương pháp nó đều nói cái gì, quý vị phải cần làm cái này, phải ngồi tham thọ đầu. Đều nếu mà nói mà chú trọng bất cứ một cái nào đó, hoặc là chú trọng vào cái tướng, chấp vào cái tướng. Cho nên cái dòng thiền của quy ngưỡng chúng ta đó, nó không có tướng nữa. Không có tướng nghĩa là sao? Không đủ thì giờ dài cái việc. Không có tướng nghĩa là sao? Dạng chứ vị biết. Không có tướng nghĩa là cái phương pháp nó có hết tất cả những cái phương pháp kia. Mới gọi là vô tướng. Dễ sợ không? Nó vô tướng tại vì tất cả những phương pháp kia đều lệ thuộc vào nó hết. Đều trong cái phương pháp luyện của quy ngưỡng hết. Quy ngưỡng có quyền đánh, có quyền mắng, có quyền chém nó, có quyền dạy tham tham từ đầu, có quyền dạy nó vipassana, có quyền dạy đủ thứ. Không có thiếu cái gì mà nó cản trở được cái phương pháp luyện luyện công của quy ngưỡng hết. Không kẹt cái nào hết đó. Có nghĩa là sao? Nhiều khi phải dạy người ta tham thở đầu, nhiều khi phải dạy người ta là vipassana, nhiều khi phải quýnh cái sư cô, như sư cô té phở luôn. Nó không có tướng. Khiếp như vậy. Nhiều khi gửi nó đi Tây Phương Cực Lạc đi, cho nó khuất mắt, rảnh cái mắt của mình. Để mắt ấy ra Phật dạy cho nó xong. Đó là một phương pháp quy ngưỡng, biết không? Cũng là vô tướng luôn nữa. Gửi nó xuống làm chó đi. Dễ sợ không? Gửi nó xuống địa ngục đi. Không có tướng gì. Quý vị không thể nào biết đang làm cái gì hết đó. Khiếp không? Bởi mới gọi là vô tướng. Không, quý vị không thể nào biết đang làm cái gì hết. Mới gọi là vô tướng. Còn nếu quý vị nghĩ là biết là ông nó dạy mình cái gì đó là ông thầy vẫn còn kẹt vào cái tướng. Mà cụ nghe có thích không? Dạy mà không biết. Năm mình được dạy luôn nữa. Ai thắc mắc gì không? Cô Quảng Ngân. Cô Quảng Ngân nói, cô thầy đừng nói quanh co với tôi. Cái cô này là cốc lộc dễ sợ. Thành ra không có chùa nào mà ở lâu được hết đó. Cô Quảng Ngân đề nghị thầy dạy mình biết quy ngưỡng không quy ngưỡng thì nó chia ra hai nhóm cho nó giản dị đi. Một nhóm là gửi qua Tây Phương Cực Lạc, một nhóm ở lại đây cho thầy hiền trì dạy. Thầy gửi cô Tân Hương đây cho Phật A Di Đà dạy cho nó xong đi. Cái nhóm thứ nhì á, ăn mấy người con trẻ hơn một tí, muốn nấu cho sư phụ ăn một tí. Cái đó thiệt sự gọi là vô tướng. Ngài Bồ Đề Đạt Ma, cái phương pháp của Tổ Sư Thiền, Ngài dạy bằng cách nào? Từ Ấn Độ qua tàu dạy cái pháp này, Ngài nói là các con có thể nhập cái thiền này bằng cách là tu, luyện công hoặc là bằng hiểu. Luyện công là luyện công là bằng cách là áp dụng cái phương pháp như bắt Ngài Huệ Khả quỳ 9 năm trời, quỳ xuống 9 năm trời là phương pháp dụng công. Hoặc là hiểu được cái chân lý là sao. Chân lý là cái người mà thấy được cái chân không. Cái này nó rắc rối giảng cái gì không kịp đâu. Cái này nó chừng nào cái vị tới cỡ như là đệ tử Ngài Thiện Hóa nó bắt đầu dạy cái vị được. Bởi vì tôi giờ tội lắm, Ngài Thiện Hóa, đệ tử Ngài Thiện Hóa tội lắm, mà tại bây giờ không ai dạy họ được cái phương pháp thứ nhì. Họ không được dạy phương pháp thứ nhất mà họ không được dạy phương pháp thứ nhì, thành họ kẹt cứng. Không phải cái chuyện hời hợt đâu. Có phương pháp tu đàng hoàng, phương pháp luyện công để mở được cái tổ sư thiền này, tổ sư định này, Như Lai định này, cũng giống như có cái phương pháp để mình dạy, để mình mở được cái trí huệ của người ta, để thấy được cái chân không mà họ chưa thấy nổi. Đây trình độ những cái người mà rất là cao, cái này gọi là tổ sư thiền như vậy đó. Cái này là mấy cái thiền độ thiền mà cao nhất mà bây giờ không còn nữa. Bên tàu mất rồi. Bởi vì bên ngoài là thiền tông nó truyền qua xứ Mỹ, bên tàu không còn cái này nữa. Đây mới còn thôi. Cảm ơn quý vị. Lần sau mình sẽ bắt đầu từ tấm 369.